Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Tư ngày 5 tháng 10 năm 2016, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Bộ trưởng Quốc phòng Philippines nói Tổng thống Duterte có thể đã ngộ nhận về liên minh với Mỹ. Gần 11.000 người được giải cứu ở Địa Trung Hải trong hai ngày qua, và giải Nobel hóa học về tay những người sáng chế cỗ máy nhỏ nhất thế giới.
Hai ứng viên phó tổng thống Mỹ tranh luận quyết liệt về các chính sách.
Donald Trump during his campaign has called Mexicans rapists and criminals. He's called women slobs, pigs. He still wouldn't have a fraction of the insults that Hillary Clinton leveled when she said that half.
Chúng tôi sẽ có tường trình chi tiết trong phần tin tức và thời sự quốc tế. Thưa quý vị, trong buổi phát thanh này sau bản tin thời sự quốc tế là bài học tiếng Anh Words and Their Stories. Kế đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines hôm thứ Tư tìm cách hàn gắn những rạn nứt trong liên minh quân sự giữa nước này với Mỹ, nói rằng Tổng thống Rodrigo Duterte, người dường như có ý định hủy bỏ những cuộc diễn tập quân sự chung với Mỹ, có thể đã ngộ nhận về giá trị của những hoạt động này. Đề cập đến những phát biểu nặng lời hồi gần đây của ông Duterte tuyên bố rằng quân đội Philippines hưởng lợi rất ít từ những mối quan hệ an ninh với Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Delfin Lorenzana cho biết lực lượng vũ trang của Philippines vẫn còn yếu và nước này hưởng lợi rất nhiều từ mối quan hệ với Mỹ. Đó là lý do tại sao tôi nói rằng Tổng thống đã ngộ nhận, bởi vì tôi nghĩ rằng thông tin mà ông ấy đang nhận được là không hoàn chỉnh. Ông Lorenzana phát biểu trước báo giới, một ngày sau khi khởi động vòng mới nhất của cuộc diễn tập quân sự FIPLEX bao gồm binh sĩ của cả hai nước. Ông nói tiếp, có thể Bộ Quốc phòng và lực lượng vũ trang đã sơ suất trong việc cung cấp cho ông ấy thông tin chính xác. Chúng tôi sẽ giải quyết chuyện này trong những ngày tới. Mỹ gần đây liên tục hứng chịu những phát biểu thù địch từ ông Duterte, người đã phẫn nộ vì Mỹ bày tỏ lo ngại về cuộc chiến chống ma túy của ông. Hôm thứ Ba, ông Duterte nói Tổng thống Mỹ Barack Obama nên xuống địa ngục và rằng, theo thời gian, ông sẽ chia tay với Washington. Philippines có một hiệp ước an ninh với Mỹ kể từ năm 1951. Tuần trước, ông Duterte cũng gây xôn xao khi nói rằng cuộc diễn tập FIPLEX sẽ là cuộc diễn tập cuối cùng, và hôm Chủ nhật cho biết một thỏa thuận hợp tác quốc phòng tăng cường Mỹ-Philippines sẽ được duyệt xét lại. Các quan chức Mỹ đã hạ giảm tầm quan trọng của những phát biểu của ông Duterte, thay vào đó tập trung vào liên minh kéo dài nhiều thập niên mà họ đã nỗ lực củng cố trong những năm gần đây để đáp lại những hành động của Trung Quốc nhằm thực thi những tuyên bố chủ quyền của mình ở Biển Đông. Tòa Bạch Ốc hôm thứ Ba cho biết Mỹ chưa nhận được bất kỳ thông báo chính thức nào từ chính phủ của ông Duterte về việc thay đổi mối quan hệ. Một nhà hoạt động dân chủ nổi tiếng của Hồng Kông đã bị câu lưu tại Thái Lan theo yêu cầu của chính quyền Trung Quốc trước khi bị đưa lại lên máy bay bay về Hồng Kông. Joshua Wong, sinh viên 19 tuổi nổi tiếng về vai trò của mình trong phong trào Ô Dù, ủng hộ dân chủ năm 2014 ở Hồng Kông, bị câu lưu khi đặt chân tới một sân bay ở Bangkok hôm thứ Ba và sau đó bị đưa lên một chuyến bay trở về Hồng Kông. Wong đến Bangkok để nói về chiến dịch của anh vận động cho dân chủ ở một trường đại học trong thành phố, theo thông tin đăng tải trên trang Facebook thuộc đảng chính trị của anh, Demosisto. Một nhà hoạt động sinh viên người Thái Lan tên là Netiwit Chotipat Paisan, người lẽ ra gặp Wong tại sân bay, cho hãng tin AFP biết rằng anh nghe được từ cảnh sát nói rằng chính phủ Trung Quốc đã gửi thư cho chính phủ Thái Lan yêu cầu câu lưu Wong. Một quan chức nhập cảnh của sân bay chỉ xác nhận rằng có lệnh câu lưu Wong, nhưng từ chối cho biết lệnh đến từ đâu. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra thông cáo nói rằng họ tôn trọng thẩm quyền của Thái Lan không cho một số người nhập cảnh Thái Lan theo quy định của pháp luật, nhưng không nói rõ yêu cầu này đến từ Bắc Kinh. Theo lịch trình, Wong lẽ ra sẽ nói chuyện với sinh viên tại Đại học Chulalongkorn trong một sự kiện kỷ niệm 40 năm vụ những học sinh sinh viên ủng hộ dân chủ bị thảm sát dưới tay lực lượng an ninh. Wong dự kiến nói về vai trò của anh trong phong trào Ô Dù nổ ra vào năm 2014 như một sự phản kháng của quần chúng đối với cảnh sát Trung Quốc và sự cai trị về chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Hồng Kông.
Hàng trăm người sống gần địa điểm được dự trù sẽ thiết đặt hệ thống phòng thủ phi đạn THAAD của Mỹ đã đến Seoul biểu tình hôm nay thứ Tư 5 tháng 10. Thông tin viên Brian Peldon của đài VOA từ Seoul gửi về bài tường trình do Khánh An trình bày chi tiết sau đây.
Thị trưởng Kim Jeong, ông Park Bo-seong, nói với các phóng viên báo chí rằng người biểu tình tìm cách can ngăn giới lãnh đạo tỉnh và các quan chức Bộ Quốc phòng đừng đặt hệ thống phòng thủ phi đạn THAAD gần thành phố có 13.000 cư dân của ông. Nhưng lời kêu gọi đó chẳng được ai chú ý.
Họ hứa sẽ giúp chúng tôi khi tôi gặp họ trước đó, nhưng ai giúp chúng tôi đây?
Những cuộc biểu tình hồi mùa hè đã buộc chính phủ Nam Triều Tiên dời địa điểm dự tính đặt hệ thống THAAD ra khỏi một khu vực ở quận Seongju, cách nơi đông dân cư khoảng 1.5 cây. Địa điểm mới được chọn là vào tháng 9, là sân golf của câu lạc bộ Lost Sky Hill của vùng thôn quê ít cư dân hơn của quận Seongju, nằm cách thành phố Kimjeon 8 km ở cực nam của bán đảo Triều Tiên. Số người biểu tình kéo đến thủ đô của Hàn Quốc hôm thứ Tư để phản đối triển khai hệ thống phi đạn THAAD ít hơn đáng kể so với ước tính 5.000 người đã tham gia cuộc biểu tình tương tự tại đây hồi tháng 7. Nhiều người phẫn nộ trước quyết định triển khai phi đạn một cách đột ngột mà không cần tham khảo ý kiến của địa phương. Ông Cho Moon-ho là một cư dân Kimjeon.
Tôi có thể đồng ý với chính phủ đặt hệ thống THAAD với một số biện pháp và kế hoạch dự phòng nhất định. Nhưng cư dân địa phương cũng như người dân thành phố Kimjeon chẳng được thông báo gì, cứ như thể họ không tồn tại ở đó.
Nhiều cư dân địa phương sợ bị phơi nhiễm bức xạ từ trường phát ra từ radar của hệ thống phi đạn này có thể gây hại nghiêm trọng cho sức khỏe của người dân quanh đó và có thể nhiễm vào các loại nông sản trong vùng. Phi đạn THAAD sử dụng radar phân giải cao, được thiết kế để phát hiện và bám theo phi đạn đạn đạo từ khoảng cách xa và cao. Radar và công nghệ tầm nhiệt của hệ thống THAAD được ứng dụng để lập trình cho 6 dàn phóng di động và 48 hỏa tiễn đánh chặn. Quân đội Mỹ và Nam Triều Tiên tìm cách trấn an những lo ngại bị ảnh hưởng bởi sức khỏe này bằng cách công khai thực hiện những thử nghiệm với hệ thống THAAD ở đảo Guam, cho thấy ở ngoài khu vực bức xạ có bán kính 100 mét là an toàn và không có nguy cơ phơi nhiễm phóng xạ. Một số cư dân nói rằng họ tự làm những thử nghiệm và thấy kết quả trái ngược với những gì chính phủ nói. Ông Kim Kyung-sum ở cách địa điểm dự tính đặt phi đạn THAAD chưa tới 2 cây số nói.
Xưởng chế tạo THAAD nói phi đạn này nguy hại cho sức khỏe và người dân không nên ở trong khu vực có bán kính 3.6 cây số cách nơi đặt phi đạn. Bộ Quốc phòng không màng đến khuyến cáo đó.
Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye nói rằng việc triển khai hệ thống phi đạn này là cần thiết để chống lại mối đe dọa vũ khí hạt nhân và phi đạn đạn đạo đang phát triển của Bắc Triều Tiên. Bình Nhưỡng dọa sẽ đáp trả mạnh đối với việc triển khai phi đạn THAAD và đe dọa đó khiến cho cư dân Kimjeon lo sợ rằng khu vực của họ có thể trở thành mục tiêu Bắc Triều Tiên nhắm tấn công. Bà Seo, một cư dân của Kimjeon, bà nói rằng tôi không muốn bất cứ ai ở Hàn Quốc bị phương hại và cho dù phi đạn THAAD có được triển khai thì Bắc Triều Tiên vẫn có thể tấn công Nam Triều Tiên. Trung Quốc cũng lên tiếng mạnh mẽ phản đối việc triển khai phi đạn THAAD ở Hàn Quốc và yêu cầu Washington và Seoul ngừng kế hoạch đó lại. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng triển khai hệ thống phòng thủ phi đạn không có ích cho việc duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên và sẽ phương hại nghiêm trọng đến an ninh của các nước trong khu vực, trong đó có Trung Quốc. Bắc Kinh đã bày tỏ lo ngại rằng hệ thống radar của THAAD có thể sẽ sử dụng để theo dõi cả bên lãnh thổ Trung Quốc. Truyền thông trong khu vực đưa tin rằng Trung Quốc có thể áp dụng các biện pháp hạn chế kinh tế và thương mại đối với Nam Triều Tiên. Nhưng các giới chức ở Seoul đã tìm cách giảm nhẹ khả năng Bắc Kinh có thể trả đũa đối với việc triển khai hệ thống phòng thủ phi đạn THAAD.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài VOA phát đi từ thủ đô Washington trên trang web của Ban Việt ngữ Đài VOA tại địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả ở Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo là các tin tức liên quan tới Việt Nam.
Các nhà lãnh đạo Việt Nam vừa khẳng định quyết tâm diệt tham nhũng và kiên quyết truy nã ông Trịnh Xuân Thanh, người được cho là đã bỏ trốn sang châu Âu. Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang hôm 5 tháng 10 khẳng định dù có lẩn trốn đi đâu nữa, những đối tượng tham nhũng như ông Thanh sớm muộn cũng bị truy tố pháp luật. Theo Vietnamnet, ông Quang nói như vậy trong lần tiếp xúc cử tri ở thành phố Hồ Chí Minh trong khi trả lời chất vấn và thắc mắc của cử tri xung quanh việc phòng chống tham nhũng. Cùng ngày, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng cũng tuyên bố rằng lãnh đạo Đảng và nhà nước kiên quyết xử lý đúng người đúng tội, nghiêm minh đúng pháp luật khi tiếp xúc cử tri của thành phố trước kỳ họp Quốc hội sẽ được tổ chức ở Hà Nội trong tháng này. Ông Trịnh Xuân Thanh, cựu chủ tịch hội đồng quản trị Tổng công ty xây lắp dầu khí Việt Nam đang bị truy nã quốc tế do vi phạm Điều 165 Bộ Luật Hình sự Việt Nam với tội danh cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Nhưng theo nhận xét của cụ bà chống tham nhũng nổi tiếng Lê Hiền Đức, việc tìm kiếm ông Thanh trên quy mô quốc tế có thể không có tác dụng và đang hướng dư luận đến việc khác.
Tôi thì tôi lại nghĩ rằng anh này chưa đi vẫn ở trong nước. Cá nhân tôi thì nghĩ như thế, nhưng mà tôi không có nhiệm vụ phải điều tra cho nên tôi cũng chẳng phát biểu làm gì cả. Đấy, nhưng mà tất cả những cái chuyện mới đưa ra, tôi nghĩ rằng làm cho nó ồn ào mà làm cho nhân dân quên đi cái quan trọng bây giờ nhân dân thắc mắc nhất là vấn đề Formosa.
Một cử tri của thành phố Hồ Chí Minh được Vietnamnet trích lời thắc mắc với Thủ tướng Trần Đại Quang rằng tại sao ông Thanh có thể bỏ trốn trong khi nhiều cơ quan cùng giám sát điều tra vụ việc. Theo cử tri có tên Trần Đăng Thanh của quận 1, ông Thanh đã làm thua lỗ hơn 3.000 tỷ đồng. Có thông tin trên thực tế con số này là hơn 5.700 tỷ đồng. Trước những thắc mắc của một số cử tri khác xoay quanh cách xử lý của chính phủ nếu không truy tìm được ông Thanh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết Trung ương đang công khai tuyên bố kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng. Nhưng theo bà Đức, tham nhũng có từ chính những người lãnh đạo cao cấp.
Tham nhũng ngày càng tràn lan, ngay trong cái thanh tra chính phủ là cái cơ quan có nhiệm vụ đi điều tra, đi xác minh và kết luận. Chính trong cơ quan thanh tra chính phủ cần chống tham nhũng ngay trong cơ quan chống tham nhũng.
Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng cũng vấp phải nhiều thắc mắc của cử tri về vấn đề chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước, đặc biệt qua vụ ông Trịnh Xuân Thanh. Ông Thăng được Vietnamnet trích lời nói, riêng trường hợp ông Trịnh Xuân Thanh, đây là vụ án được Tổng Bí thư trực tiếp chỉ đạo, làm hết sức quyết liệt. Ông Thăng thông báo với các cử tri rằng trong kỳ họp tới, ông sẽ kiến nghị Quốc hội sửa đổi luật phòng chống tham nhũng để luật thực sự đi vào cuộc sống. VOA Việt ngữ không thể liên lạc với ông Thăng để hỏi ông về tuyên bố này. Kỳ họp thứ hai của Quốc hội khóa 14 sẽ diễn ra vào cuối tháng này với các hoạt động chất vấn và giám sát nhiều vấn đề bức xúc trong xã hội.
Tin từ thành phố Hồ Chí Minh, báo chí Việt Nam đưa tin đã xảy ra một vụ bạo lực chết người tại một ngôi chùa ở thành phố Hồ Chí Minh hôm mùng 5 tháng 10. Dùng những từ như là sư thầy truy sát kinh hoàng, một số báo cho hay vụ việc xảy ra tại chùa Bửu Quang ở phường Bình Triều, quận Thủ Đức. Các báo dẫn lại thông tin của công an nói rằng do mâu thuẫn giữa các sư thầy trong chùa, một nhà sư 25 tuổi có pháp danh là Thiện Huy đã cầm dao chém loạn xạ khiến một người tử vong, 5 người bị thương nặng. Tin cho hay, người thiệt mạng là một phụ nữ khoảng 70 tuổi đang thắp nhang tại chùa khi vụ bạo lực xảy ra. Một số nhà nghiên cứu và báo chí lâu nay đã chỉ ra rằng bạo lực xảy ra tương đối thường xuyên trong xã hội Việt Nam và có xu hướng gia tăng. Trong bối cảnh đó, vụ chém người trong một ngôi chùa đã gây chấn động đặc biệt vì nó là vụ bạo lực do một nhà tu hành gây ra. Tiến sĩ Khuất Thu Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội, cho rằng những hành xử của các nhà tu hành trái với các tín điều tôn giáo và trái pháp luật là không chấp nhận được, bà nói với VOA.
Tôi tin rằng là không ai chấp nhận những cái vụ việc như là đánh nhau giữa các nhà tu hành, những cái vụ bạo lực giữa các nhà tu hành, hay là cái việc các nhà tu hành lợi dụng cái vị thế của mình để mà kiếm lợi cho bản thân chẳng hạn, hay làm những cái việc mà nó sai trái với những quy tắc, những cái tín điều của tôn giáo hoặc là vi phạm đạo đức xã hội, chẳng hạn như cái chuyện buôn bán trẻ em hay là cái chuyện như là lợi dụng những cái đóng góp của các tín đồ để mà mang lại lợi ích cho cá nhân, hay là những cái hành vi nó phản cảm.
Không trực tiếp nghiên cứu về tôn giáo, tiến sĩ Hồng đưa ra quan sát cá nhân cho rằng ở Việt Nam có nhiều tôn giáo cùng tồn tại, song có một số tôn giáo được tổ chức chặt chẽ hơn so với các tôn giáo khác. Bà nhận xét là ở những tôn giáo có tổ chức lỏng lẻo, một số nhà tu hành và tín đồ không tuân thủ các tín điều hoặc các quy ước tôn giáo, và đó có thể là lý do dẫn đến một số vụ lộn xộn, bà nói.
Như là cách hành xử của một số những người tu hành thì lại không đúng mực, và cái việc mà lợi dụng tôn giáo để mà kiếm cái lợi ích cho mình, một số vụ việc nó xảy ra trong cái thời gian gần đây, thì tôi cho rằng là đấy là cái tính tổ chức của một số cái tôn giáo nó không được chặt chẽ thì nó dẫn đến tình trạng như vậy. Cái sự phát triển của một số tôn giáo trong cái thời gian gần đây, tôi có một cái cảm giác là nó vượt qua cái sự kiểm soát của cái hệ thống tôn giáo đấy. Cho nên là nó dẫn đến một số những cái tín đồ hay là các cái nhà tu hành thì lại không hành xử đúng theo do những cái tín điều mà tôn giáo đấy nó đặt ra.
Trên một bình diện rộng hơn, nhà nghiên cứu xã hội học Khuất Thu Hồng nói Việt Nam có nhiều vấn đề về giáo dục cũng như pháp luật. Hiểu biết và lòng tin pháp luật của người dân còn thấp. Điều này là một nguyên nhân dẫn đến nhiều người dễ đi đến hành vi bạo lực để giải quyết các mâu thuẫn. Bà cho biết các nghiên cứu do viện của bà thực hiện cho thấy tỷ lệ người dân biết về luật trong các lĩnh vực liên quan là chưa đến 50%, bà phân tích.
Tôi nghĩ rằng là cái việc mà giáo dục và tuyên truyền pháp luật ở Việt Nam đã khá là yếu. Và một cái vấn đề nữa, cái vấn đề là thực thi luật pháp cũng đang khá là yếu. Chính vì là cái việc thực thi luật pháp yếu cho nên là người dân có cái cảm giác là họ không còn tin được pháp luật, họ tự hành xử, tự ứng xử theo những cái quy tắc ứng xử của riêng họ thay vì là trông chờ tìm đến luật pháp để mà tìm lại cái sự công bằng.
Bà Hồng cũng cảnh báo rằng việc giáo dục về luật pháp trong các nhà trường còn phiến diện và thiếu thực tế. Bên cạnh đó, việc truyền thông về luật pháp có làm nhưng chưa đầy đủ. Về sâu xa, những điều này có thể góp phần vào cung cách hành xử bạo lực của người dân. Trang web theo dõi chất lượng không khí có tên là aqicn.org hôm 5 tháng 10 đưa ra số liệu từ một trạm đo lường đặt tại Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội cho thấy không khí ở thủ đô Việt Nam được xếp vào nhóm rất không tốt cho sức khỏe. Theo trạm đo lường chất lượng không khí của Đại sứ quán Mỹ, chỉ số chất lượng không khí của Hà Nội là 285, tức là đạt mức ô nhiễm cao, đứng thứ hai trong số các thành phố ô nhiễm nhất vào thời điểm được đo. Trạm cũng đưa ra các số liệu dự báo trong 2 ngày tới không khí tại Hà Nội sẽ tiếp tục có mức ô nhiễm cao, có thể đạt mức cao nhất vào 10 giờ sáng ngày thứ Sáu mùng 7 tháng 10. Chỉ số chất lượng không khí gọi tắt là AQI cho biết chất lượng không khí hàng ngày hoặc hàng giờ. Chỉ số AQI cho biết không khí mà người ta hít thở còn sạch hay ô nhiễm, cũng như ảnh hưởng của không khí tới sức khỏe con người. Chỉ số càng cao có nghĩa là mức độ ô nhiễm càng trầm trọng. Những khí thải được đo trong chỉ số AQI gồm có ozone, bụi lơ lửng trong không khí, khí carbon oxide hay còn gọi là CO, khí dioxide lưu huỳnh còn gọi tắt là SO2 và các loại oxit nitơ. Hồi đầu tháng 3 năm 2016, trạm của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội đã ghi nhận chỉ số AQI rơi vào khoảng 388, là một con số cho thấy vấn đề ô nhiễm ở Hà Nội đang ở mức độ nguy hiểm. Số liệu của trạm cho thấy từ tháng 5 đến tháng 8 là những tháng có nhiều mưa, chất lượng không khí của Hà Nội đạt mức tốt hoặc trung bình.
Quân đội Mỹ và Philippines hôm 4 tháng 10 bắt đầu cuộc tập trận mà cách đây một tuần Tổng thống Rodrigo Duterte tuyên bố trong chuyến thăm đến Hà Nội rằng đây sẽ là cuộc tập trận chung cuối cùng của hai nước trên Biển Đông. Các cuộc thao dượt từ ngày 4 tới ngày 12 tháng 10 trên các đảo Luzon và Palawan có sự tham gia của khoảng 1.400 lính hải quân Mỹ đóng ở Okinawa, Nhật Bản và 500 quân nhân Philippines, theo thông báo của Sứ quán Hoa Kỳ tại Manila. Các cuộc tập trận nhằm tăng cường khả năng của Philippines để chuẩn bị tốt hơn cho việc đối phó với thiên tai và xung đột vũ trang. Đây là một phần trong một loạt các cuộc tập trận chung thường xuyên giữa Mỹ và đồng minh thân cận của họ trong khu vực Đông Nam Á. Nhưng Tổng thống mới đắc cử của Philippines đã bất ngờ tuyên bố sẽ chấm dứt các cuộc tập trận chung với Mỹ trong lần gặp mặt cộng đồng người Philippines ở Hà Nội hôm 28 tháng 9. Và theo tờ Wall Street Journal, các tướng lĩnh của Philippines nói họ vẫn đang chờ lệnh. Kể từ khi nhậm chức vào tháng 7, ông Duterte đã ra dấu hiệu cho thấy ông muốn đưa Philippines ra khỏi vị thế phải lệ thuộc vào nước Mỹ đàn anh. Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay nói tại Hà Nội trong chuyến thăm của ông Duterte tới Việt Nam rằng ông muốn theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập vì lợi ích của Philippines, trong đó có việc thắt chặt quan hệ với Trung Quốc. Nhưng Washington không tỏ ra quan ngại về cách hành xử của ông Duterte và khẳng định Mỹ coi trọng các mối quan hệ với Philippines. Khẳng định với báo chí tại Washington hôm qua, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Turner nói Mỹ muốn tiếp tục hợp tác với Philippines, một đồng minh lâu năm của Mỹ trong khu vực. Trả lời về cách hành xử và đặc biệt là phát ngôn mới nhất của ông Duterte đối với Tổng thống Obama, ông Turner cho rằng ông Duterte có thể vẫn đang hình thành các chính sách bởi ông chỉ mới nhậm chức có vài tháng. Theo nhận định của nhà nghiên cứu Phương Nguyễn của Viện Nghiên cứu Chiến lược CSIS ở Washington, chính sách đối ngoại của Philippines dưới thời ông Duterte vẫn đang trong quá trình hình thành và Washington cần phải hiểu rõ hơn về những yếu tố trong đó.
Ứng viên phó tổng thống của đảng Cộng hòa Mike Pence và ứng viên phó tổng thống của đảng Dân chủ Tim Kaine đã bỏ hầu hết thời giờ trong cuộc tranh luận vào đêm thứ ba để tấn công những đề nghị về chính sách của chiến dịch tranh cử của liên danh đối nghịch, cũng như về thành tích của người đứng chung liên danh với họ, ông Donald Trump và bà Hillary Clinton. Thông tin viên đài VOA trích lời một số nhà bình luận phân tích kết quả cuộc tranh luận giữa hai ứng viên phó tổng thống. Mời quý vị theo dõi chi tiết do Hoài Hương trình bày.
Ông Pence và ông Kaine đối đầu nhau trong cuộc tranh luận duy nhất giữa hai ứng viên phó tổng thống trước cuộc bầu cử vào tháng tới. Hai ông thường xuyên cắt lời nhau trong khi thảo luận về vấn đề vũ khí hạt nhân, tình hình Syria và vấn đề tội phạm và cải cách hệ thống tư pháp ở trong nước. Ông Pence miêu tả bà Hillary Clinton là kiến trúc sư của chính sách đối ngoại của Tổng thống Obama mà ông nói đã đẩy vùng Trung Đông vào tình huống vượt tầm kiểm soát. Ông Pence quy lỗi cho bà Clinton là đã cho phép sự trỗi dậy của nhóm nhà nước Hồi giáo và tạo điều kiện cho sự xuất hiện của một nước Nga mới, táo bạo hơn. Trong khi đó, ông Tim Kaine nói, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump đã đặt cá nhân của ông lên trước tiên. Ông tố cáo ông Trump là đã có những liên hệ doanh thương với Nga mà ông từ chối tiết lộ. Cả hai ứng cử viên đều đồng ý về sự cần thiết phải làm một điều gì đó để bảo vệ thường dân ở miền Bắc Syria. Ông Pence nói nỗ lực đó phải bao gồm một khu vực cấm bay và rằng nếu Nga có dính líu trong các cuộc tấn công liên tục vào thành phố Aleppo, thì các lực lượng Mỹ nên tấn công các mục tiêu quân sự của Syria để đáp trả. Hai ông cùng đồng ý về nhu cầu phải thực thi công lực để giữ gìn an ninh trong các cộng đồng, nhưng bất đồng với nhau về những cải cách hệ thống tư pháp Mỹ. Ông Pence cổ vũ cho các chiến thuật chặn và rà soát những người khả nghi. Ông nói rằng người dân Mỹ không nên tự động quy tội ngay cho cảnh sát khi một người nào đó bị cảnh sát giết chết. Trong khi ông Kaine ca ngợi những đề xuất của bà Hillary Clinton về việc kiểm soát súng ống và cải cách các dịch vụ chữa trị tâm thần.
Ông Kaine đòi ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump phải công khai hồ sơ thuế của ông, mà nhiều thành viên Đảng Dân chủ tin rằng sẽ cho thấy ông Trump trả thuế rất ít, thậm chí không trả thuế liên bang trong nhiều năm ròng. Ông Pence, binh vực tỷ phú đứng chung liên danh tranh cử với ông, nói rằng ông Trump là một doanh nhân thông minh đã kiến tạo hàng ngàn công ăn việc làm. Ông Kaine nói những đề nghị giảm thuế của ông Trump sẽ có lợi cho những người Mỹ giàu có và có nguy cơ đẩy nền kinh tế Mỹ trở lại tình trạng suy thoái. Ông Pence phản bác bằng cách tố cáo rằng các kế hoạch kinh tế của bà Clinton sẽ gây nhiều phương hại hơn thế nữa bằng cách tăng cao thuế và hủy bỏ những hạn chế đối với công chi. Đáp lại những lời chỉ trích của ông Kaine nói rằng ông Trump đã xúc phạm phụ nữ, các nhóm thiểu số và những thành phần khác, Ông Pence đáp lại rằng bà Hillary Clinton đã xúc phạm nhiều người Mỹ hơn khi bà nhắc tới một số ủng hộ viên của ông Trump là những thành phần xấu xa, khó chấp nhận được. Liên quan tới mối đe dọa do nhà nước Hồi giáo đặt ra, ông Kane nói thời gian bà Hillary Clinton làm ngoại trưởng đã giúp bà trở thành ứng cử viên tổng thống có nhiều kinh nghiệm hơn để có thể tiêu diệt nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo. Ông đồng thời chỉ trích ông Trump, người từng tuyên bố là biết nhiều về nhà nước Hồi giáo hơn các tướng lãnh và từng miêu tả liên minh NATO là hết thời, cũng như nêu lên những nghi vấn về các liên minh quốc tế khác của Hoa Kỳ. Ông Pence đáp lại rằng ông Trump chưa từng miêu tả liên minh NATO là hết thời. Ông nói rằng cựu Ngoại trưởng Clinton phải chịu trách nhiệm vì đã tạo ra một khoảng trống để cho phép nhà nước Hồi giáo củng cố sức mạnh. Về vấn đề Bắc Hàn phóng phi đạn đạn đạo mới đây, ông Kane nhắc lại rằng ông Trump trước đó nói rằng nhiều nước hơn nên được phép có vũ khí hạt nhân. Ông Pence tuy không nhắc đến tên ông Trump trả lời rằng có thêm nhiều vũ khí hạt nhân sẽ giúp chúng ta được an toàn hơn.
Đây là cuộc tranh luận tay đôi duy nhất giữa hai ứng cử viên phó tổng thống Mỹ trước các cuộc bầu cử vào ngày 8 tháng 11. Nhà nghiên cứu chính sách của Viện Brookings John Hudak nhận định, cuộc tranh luận này tương phản hẳn với cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên tổng thống đầu tiên, vốn có tính cách cá nhân, tập trung vào các vụ tai tiếng và những xung đột chính trị, chứ không tập trung mấy vào tương lai của nước Mỹ sẽ ra sao. Hai ông Kane và Pence thường xuyên giành nhau nói cùng một lúc, khiến cho người chủ trì cuộc tranh luận Elaine Kijano phải khiển trách cả hai, nói rằng nếu cứ như vậy thì chẳng ai theo dõi ở nhà có thể hiểu được họ muốn nói gì. Bà Lisa Spice, chủ tịch nhóm LS và từng là giám đốc tài chính của ông Pence trong thời gian ông phục vụ tại Quốc hội, nói rằng những sự trao đổi đó có thể làm cho người nghe bực mình, nhưng cử tri cũng hiểu biết được nhiều hơn về chiến dịch tranh cử của cả hai đảng. Nói chuyện với VOA, bà Spice nói, chúng ta đã được nghe về những chi tiết, những sự kiện, những con số. Trong cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên tổng thống, chúng ta chỉ nghe những tĩnh từ và trạng từ, những lời nhục mạ lẫn nhau. Đêm hôm nay, dù là hai ông cắt lời nhau thường xuyên, nhưng cả hai đều nói lên các chính sách của mình sẽ như thế nào. Việc ông Trump và bà Hillary Clinton ca ngợi thành tích tranh luận của người đứng chung liên danh với mình không gây ngạc nhiên. Hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ sẽ lại tranh luận với nhau vào ngày Chủ nhật tới đây theo một hình thức khác, bao gồm cả những câu hỏi của cử tọa.
Tiếp tục với bản tin thế giới, thưa quý vị. Gần 11.000 người, trong đó có trẻ em đi một mình, đã được giải cứu trên biển trong hai ngày qua, trong khi 50 người được tìm thấy đã chết, theo thông tin từ lực lượng tuần duyên của Ý. Hơn 4.600 di dân được cứu vào ngày thứ Ba và hơn 6.000 người được cứu vào ngày thứ Hai ở Địa Trung Hải, ngoài khơi Bắc Phi. Lực lượng tuần duyên của Ý cho biết những di dân được cứu ngày thứ Ba từ 33 chiếc thuyền, trong đó có 27 chiếc xuồng hơi cao su và một chiếc thuyền gỗ. Nhà chức trách Ý cũng cho biết ba người phụ nữ đã sinh con hôm thứ Hai trên một chiếc tàu bảo vệ bờ biển đang đưa khoảng 1.000 người tị nạn đến đảo Sicily. Hầu hết trong số họ là người Eritrea và Nigeria, được cứu ở phía bắc Sabratha thuộc Libya. Tại điểm gần nhất, Libya cách đảo Lampedusa của Ý khoảng 290 km. Những người mẹ và ba đứa con của họ, hai trai và một gái, được cho biết là trong tình trạng sức khỏe tốt. Lực lượng tuần duyên cho biết những hoạt động cứu hộ mới được tiến hành vào ngày thứ Tư, nhưng ít hơn đáng kể so với hai ngày trước đó. Phần lớn người tị nạn đến từ châu Phi, bao gồm Nigeria, Eritrea, Guinea, Gambia, Sudan, bờ biển Nga và Somalia. Dù tuyến đường được gọi là Balkan, được gần 1 triệu di dân sử dụng vào năm ngoái để vào các nước Liên minh châu Âu, đã bị đóng vào tháng 3. Song mỗi ngày hàng trăm người vẫn tìm đường tới Liên minh châu Âu. Ước tính có khoảng 6.000 di dân đang bị mắc kẹt ở Serbia sau khi Hungary ban hành những giới hạn nghiêm ngặt đối với người tị nạn trong mùa hè này. Khoảng 142.000 di dân đã đến Ý trong năm nay và khoảng 3.100 người đã chết trong khi thực hiện hành trình nguy hiểm vượt địa Trung Hải, theo Tổ chức Di cư Quốc tế. Ước tính khoảng 154.000 người đã đến Ý trong năm 2015 và 2.892 người đã thiệt mạng. Ban thẩm định Nobel hôm thứ Tư đã trao giải Nobel hóa học cho ba nhà hóa học Jean-Pierre Sauvage, James Fraser Stoddart và Bernard Feringer về công trình phát triển máy phân tử của họ. Những người được trao giải đã thiết kế và chế tạo được những máy phân tử mỏng hơn sợi tóc 1.000 lần và có những bộ phận di chuyển được khi năng lượng được thêm vào. Những máy này có những chuyển động có thể kiểm soát được và có thể được sử dụng để thực hiện những nhiệm vụ ở quy mô nanomet, có thể dẫn tới thêm những phát triển nữa trong lĩnh vực vật liệu mới và những hệ thống lưu trữ năng lượng. Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển nói, động cơ phân tử này đang ở cùng giai đoạn như động cơ điện vào những năm 1830, khi những nhà khoa học chế ra tay quay và bánh răng, không biết rằng những thứ này cuối cùng sẽ dẫn tới tàu điện, máy giặt, quạt và máy xay thức ăn. Ông Sauvage là giáo sư danh dự tại Đại học Strasbourg ở Pháp. Ông bắt đầu công trình sáng chế máy phân tử vào năm 1983 khi ông liên kết thành công hai phân tử hình vòng bằng một liên kết cơ học. Việc này đánh dấu lần đầu tiên những nhà hóa học có thể thao tác một phân tử theo cách như vậy. Ông Stoddart, giáo sư hóa học tại Đại học Northwestern ở Mỹ, tiếp tục phát triển dựa trên những phát hiện này vào năm 1991, khi ông sáng chế một cách để sâu vòng phân tử của ông Sauvage lên một trục phân tử và di chuyển được vòng này dọc theo trục. Ông Feringer, giáo sư hóa học hữu cơ tại Đại học Groningen ở Hà Lan, chế tạo được một động cơ phân tử vào năm 1999, sử dụng một lưỡi quay vòng bằng phân tử để quay liên tục theo cùng một hướng. Ba nhà khoa học này sẽ chia nhau giải thưởng trị giá 931.000 đô la cho công trình của họ.
Năm nghi can ám sát chính trị gia đối lập nổi tiếng ở Nga, ông Boris Nemtsov năm 2015 bị đưa ra tòa án quân sự xét xử. Cả năm nghi can người Chechnya này bị đưa ra trước hội đồng xét xử hôm thứ Hai ở Moscow và họ đã tuyên bố vô tội. Những người ủng hộ ông Nemtsov và gia đình của ông nói rằng các chính trị gia cao cấp đã chủ mưu vụ ám sát ông và họ sợ rằng sẽ không bao giờ tìm được thủ phạm thực sự. Thông tin viên Zlatika Hulk đã hỏi chuyện một chuyên gia về Nga để tìm hiểu thêm về những mờ ám của vụ án chính trị này và có bài tường trình do Hoàng Long trình bày chi tiết sau đây.
Phiên tòa khai mạc hôm thứ Hai sau nhiều tháng im lặng trong lúc các nhà điều tra truy tìm một nghi can nữa được cho là đã trốn ra khỏi nước. Động cơ của vụ ám sát ông Nemtsov cho đến giờ vẫn chưa rõ, nhưng nhiều người cho là vì các hoạt động chính trị của ông. Ông Nemtsov là người mạnh mẽ chỉ trích Tổng thống Vladimir Putin và đã bị bắt mấy lần vì tham gia các cuộc meeting chống đối không được chính quyền cho phép. Thân nhân và những người ủng hộ ông Nemtsov nói rằng cuộc điều tra không bao giờ nhắm vào những kẻ đã ra lệnh ám sát, mà chỉ nhắm vào những kẻ đã thực hiện mệnh lệnh. Ông Vadim Prokhorov là luật sư của gia đình ông Nemtsov.
Những người bị truy tố là những người đã thi hành lệnh. Do đó, nếu chúng ta nghe các quan chức cấp cao nói rằng vụ ám sát ông Nemtsov đã được giải quyết xong, thì đó là một sự dối trá. Vụ ám sát ông Nemtsov chưa giải quyết xong.
Vụ ám sát trơ tráo giữa khu vực giao thông đông đúc ngay bên ngoài Điện Kremlin khiến nhiều người nghi ngờ các giới chức chóp bu của Nga dính vào vụ này. Ông Peter Eltsov, giáo sư giảng dạy về an ninh quốc tế tại Đại học Quốc phòng, nói với đài VOA qua Skype.
It's really doubtful that this insignificant individuals, even
có nhiều nghi ngờ về các thủ phạm, không phải là những nhân vật quan trọng này, cho dù một số trong đó liên quan trong vụ này, là liệu họ có giữ một vai trò quan trọng không? Dường như là có một ai đó rất cao cấp đứng sau vụ này.
Giáo sư Eltsov phân tích rằng Nga thường bắt được và kết tội những người đã thực hiện những vụ ám sát được dư luận chú ý, nhưng đó không phải là thủ phạm chính.
Ví dụ như trong vụ ám sát nhà bất đồng chính kiến Galina Starovoitova, vụ ám sát nhà báo Anna Politkovskaya và một số nhân vật đối lập nổi tiếng khác. Trong những vụ án đó, họ thường bắt được một ai đó và kết án rồi giam tù, nhưng không ai tin là những người bị kết án đó là những người thực sự đứng sau các vụ ám sát.
Thân nhân của ông Nemtsov đòi điều tra những người lãnh đạo ở Cộng hòa Chechnya, kể cả người đứng đầu nước Cộng hòa này là ông Ramzan Kadyrov. Cho đến giờ thì chuyện đó chưa xảy ra. Luật sư Prokhorov của gia đình ông Nemtsov nói:
Chúng tôi hy vọng phiên xét xử sẽ mở ra thêm những tranh luận để chính phủ phải tiến hành điều tra với mức độ đầy đủ hơn, không chỉ đối với những người trực tiếp thực hiện vụ ám sát, mà với cả những ai đã tổ chức ám sát.
Ông Kadyrov là một đồng minh thân cận của Tổng thống Putin. Ông Putin công khai lên án vụ ám sát và thề sẽ đưa thủ phạm ra trước công lý.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật. Xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Tiếp tục bản tin với những tin tức từ khu vực châu Mỹ Latin, thưa quý vị. Giới chức Colombia hôm thứ Ba đã gặp gỡ những đại diện của lực lượng vũ trang cách mạng Colombia gọi tắt là FARC để đàm phán tìm cách cứu vãn một thỏa thuận hòa bình, nhưng không rõ phiến quân sẵn lòng tới mức nào để quay trở lại bàn đàm phán. Những cuộc đàm phán được tái tục với phiến quân. Ngoài những cuộc đàm phán được tái tục với phiến quân, Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos sẽ hội kiến cựu Tổng thống Álvaro Uribe, người đã dẫn dắt phe đối lập tiến tới thỏa thuận hòa bình với FARC. Ông Uribe nói với một đài phát thanh của Colombia rằng ông sẵn sàng góp ý về con đường phía trước hướng tới hòa bình với FARC và chấm dứt chiến tranh kéo dài 52 năm qua ở đất nước này. Cử tri đã bác bỏ thỏa thuận này với tỷ lệ xích sao 50,2-49,7%, với cách biệt chỉ 54.000 phiếu. Những cuộc khảo sát ý kiến trước cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý hôm Chủ nhật dự báo thỏa thuận hòa bình sẽ được chấp thuận với tỷ lệ 2-1. Tổng thống Santos cho biết ông sẽ triển hạn một thỏa thuận ngừng bắn đạt được với phiến quân vào ngày 31 tháng 10, trong một nỗ lực nhằm tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán. Thỏa thuận hòa bình này nhắm mục tiêu kết thúc cuộc nổi dậy kéo dài 52 năm qua của phiến quân cánh tả. Cuộc chiến tranh du kích ở Colombia đã giết chết hơn 220.000 người và buộc hàng triệu người rời bỏ nhà cửa. Chính phủ của ông Santos đã phát động một chiến dịch ráo riết vận động cho thỏa thuận hòa bình này, thỉnh cầu hàng triệu người Colombia nói rằng họ đã chán ngán chiến tranh, bạo lực và khủng bố. Nhưng phe chống đối cũng vận động quyết liệt không kém. Nhiều cử tri chống đối cảm thấy thực sự bị xúc phạm vì gần như tất cả phiến quân FARC sẽ tránh bị đi tù về những tội ác mà họ bị cáo buộc phạm phải trong cuộc nổi dậy và việc phiến quân phủ nhận được nhiều hỗ trợ tài chính từ chính phủ. Họ cũng bất bình rằng FARC sẽ được bảo đảm một số ghế trong Quốc hội Colombia mà không thông qua bầu cử để đổi lấy việc biến FARC thành một đảng chính trị. Bão Matthew để lại sự tàn phá và chết chóc khi nó quét qua Haiti và Cuba và đang trên đường hướng tới quần đảo Bahamas. Matthew được xếp vào bão cấp 4 khi nó đổ bộ vào Haiti vào ngày thứ Ba với sức gió 230 km/h và mưa xối xả. Thông tin liên lạc giữa thủ đô và ba tỉnh hoàn toàn bị mất, khiến cho nhà chức trách và nhân viên cứu hộ không thể nào biết được số người thương vong và chi tiết thiệt hại. Phó đại diện đặc biệt của Liên Hiệp Quốc tại Haiti, Murat Waba, cho biết cơn bão Matthew đã gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn nhất ở Haiti kể từ trận động đất hồi năm 2010, làm thiệt mạng hơn 225.000 người. Ông cho biết ít nhất 10.000 người đang ở trong những nơi tạm trú. Ít nhất 9 người đã thiệt mạng ở Haiti và nước Cộng hòa Dominica. Trung tâm bão quốc gia của Mỹ ở thành phố Miami gọi Matthew là cực kỳ nguy hiểm. Cơn bão này dự kiến sẽ ập vào bờ biển đông nam của bang Florida vào ngày thứ Năm và di chuyển lên bờ đông của Mỹ vào cuối tuần.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Tin cuối cùng, thưa quý vị, cuộc đua tranh chức Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc bước vào giai đoạn quyết định hôm thứ Tư, trong khi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc bước sang vòng biểu quyết tiếp theo. Hội đồng 15 thành viên này có nhiệm vụ giới thiệu một ứng cử viên để Đại hội đồng 193 thành viên chấp thuận. Kể từ cuối tháng 7, Hội đồng đã tổ chức 5 vòng biểu quyết không chính thức và bỏ phiếu ẩn danh để xem xét sự nhiệt tình của những thành viên về 10 ứng cử viên. Trong tất cả 5 vòng biểu quyết, cựu Thủ tướng Antonio Guterres của Bồ Đào Nha, 67 tuổi, từng giữ chức trưởng cao ủy về người tị nạn của Liên Hiệp Quốc từ năm 2005 cho đến tháng 12 năm ngoái, đều dẫn đầu, nhưng không chắc ông sẽ là người giành chiến thắng cuối cùng. Trong một diễn biến có thể là sự thay đổi vào phút cuối, ứng cử viên Kristalina Georgieva của Bulgaria gia nhập cuộc đua hôm thứ Năm tuần trước. Từ lâu đã có tin đồn rằng quan chức này của Ủy hội Liên minh châu Âu sẽ gia nhập cuộc đua, nhưng vấp phải khó khăn vì chính phủ của bà đã cam kết ủng hộ giám đốc UNESCO Irina Bokova, cũng là người Bulgaria. Bà Bokova về thứ ba trong cuộc biểu quyết, nhưng tụt lại phía sau trong những vòng biểu quyết tiếp theo. Bulgaria cuối cùng rút lại sự ủng hộ đối với bà Bokova và hậu thuẫn bà Georgieva. Một khi hội đồng đưa ra cái tên cuối cùng, họ sẽ bỏ phiếu kín để chính thức hóa đề nghị của mình trong một nghị quyết. Nghị quyết sẽ được gửi đến Đại hội đồng gồm 193 nước thành viên để chuẩn thuận lựa chọn của hội đồng. Người chiến thắng sẽ kế nhiệm ông Ban Ki-moon vào ngày 1 tháng 1 năm 2017.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Từ khi chiến tranh Việt Nam chấm dứt vào năm 1975, cộng đồng Việt Nam ở thành phố Houston đã phát triển từ vài trăm người lên tới hơn 100.000 người. Một phần nhờ thành phần di dân mới, tuy nhiên cũng nhờ một số cư dân Việt Nam ở California, một cộng đồng đông đúc hơn nhiều đã dọn về Houston sinh sống. Họ đến để tìm việc và vì đời sống ít đắt đỏ hơn. Từ Houston, thông tin viên Greg Flackers của đài VOA tường thuật rằng, cộng đồng người Việt phát triển lớn mạnh nhờ tiếp tục gắn bó với ngôn ngữ và nền văn hóa của quê nhà. Hoài Hương có thêm các chi tiết sau đây.
Tại sinh hoạt từ thiện này, các nghệ sĩ phụ trách chương trình văn nghệ và những người đến dự đều là người Việt Nam. Và thực phẩm tại đây cũng là thực phẩm Việt Nam. Các món ăn vô cùng hấp dẫn đều được chế biến từ thực phẩm tươi bởi một nhóm đầu bếp tình nguyện. Số tiền quyên góp được tại sự kiện này được dùng để ủng hộ giáo xứ Đức Mẹ La Vang cũng như các tổ chức từ thiện khác. Buổi sinh hoạt này thu hút hàng ngàn người Mỹ gốc Việt thuộc đủ mọi lứa tuổi. Một phụ nữ trẻ nói:
ở đây chúng tôi vẫn có thể ăn uống các món ăn Việt Nam, tham gia rất nhiều hoạt động như thế này tổ chức tại các nhà thờ và các hội từ thiện và rất nhiều thứ khác nữa. Thế cho nên hãy tới Houston.
Một yếu tố thu hút người Mỹ gốc Việt Nam dọn về Houston là thời tiết ấm áp. Một thanh niên mới từ Việt Nam di dân sang Mỹ nói:
in Houston have the weather like Vietnamese.
Thành phố Houston, thời tiết rất giống Việt Nam, cho nên tôi nghĩ là có thể sống dễ dàng ở đây.
Tuy nhiên, anh Keith Robinson Nguyễn nói rằng quan trọng nhất là sợi dây liên kết những người Việt Nam với nhau ở Houston qua ngôn ngữ. Anh nói:
Vietnamese doctors, Vietnamese teachers, Vietnamese lawyers, so we can help them from A to Z.
Tại đây có các bác sĩ Việt Nam, thầy cô giáo người Việt, luật sư người Việt có thể giúp họ từ A tới Z, không cần tới thông dịch.
Anh Robinson được nuôi dưỡng trong một gia đình người Mỹ và thoạt tiên cảm thấy như một người lạ khi mới đến Houston. Anh kể:
I couldn't interact with the Vietnamese people here.
Tôi không tiếp xúc được với người Việt ở đây bởi vì tôi không nói tiếng Việt và không biết gì về văn hóa Việt Nam. Dù tôi gốc Việt Nam, tôi vẫn bị thua thiệt.
Giờ đây, anh Robinson đã có thể giao lưu với những người khác bằng tiếng Việt. Và anh đang tiếp tục học hỏi nhiều hơn từ những nhà lãnh đạo của cộng đồng như bà Kim Nguyễn. Bà Kim phát biểu.
We all get involved to help each other.
Chúng tôi đều tham gia cộng đồng để giúp đỡ lẫn nhau.
Bà Kim nói rằng, nhiều người lớn tuổi biết rất ít tiếng Anh, nhưng những người trẻ tuổi không thông thạo tiếng Việt mấy vẫn có thể duy trì bản sắc của mình tại các sự kiện văn hóa như buổi quyên góp để giúp nhà thờ. Bà Kim nói tiếp.
Ngay cả khi họ không hiểu tiếng Việt lắm, họ vẫn đi lễ tại nhà thờ Việt Nam bởi vì họ muốn cho mọi người biết họ có nguồn gốc Việt Nam.
Niềm tự hào ấy cũng như nhận thức về bản sắc văn hóa đã giúp cho cộng đồng người Việt ở Houston tiếp tục lớn mạnh từng ngày.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học tiếng Anh World in a Word do Hoàng Long dẫn giải.
Chào mừng các bạn đến với World in a Word. Đây là chương trình học từ vựng tiếng Anh bằng video qua tin tức thời sự quốc tế. Từ chủ đề của bài học tuần này là Fear. Fear vừa là danh từ, vừa là động từ, có nghĩa là sợ, lo sợ. Ở dạng danh từ, fear có thể theo sau bởi giới từ of, để chỉ nỗi lo sợ về ai hay cái gì. Ai hay cái gì là nguyên nhân gây ra nỗi sợ. Ngoài ra, fear còn có thể theo sau bởi giới từ for, để chỉ nỗi lo sợ cho ai hay cái gì, vì một điều xấu có thể xảy ra. Ở Ukraine, dù có một giai đoạn yên ắng dường như là nhờ thỏa thuận ngừng bắn, thế nhưng Kiev và người dân trong vùng lo sợ rằng quân ly khai thân Nga đang có kế hoạch tiến sâu hơn vào miền đông Ukraine.
In Ukraine, despite the period of apparent calm brought by a truce, officials in Kiev and civilians in the region fear pro-Russian separatists are planning to push deeper into eastern Ukraine. Rebels began pulling heavy weapons back from the front lines, as required by the Minsk ceasefire agreement. Pro-Russian separatists and Ukraine's military say they are withdrawing weapons from the front line under terms of the agreement. Last week, foreign ministers from Ukraine, Russia, France, and Germany met in Paris in a bid to salvage a ceasefire deal, which has lessened but failed to completely stop the fighting. They disagree over who is to blame for violations of the ceasefire.
Phiến quân bắt đầu rút vũ khí hạng nặng khỏi tiền tuyến theo quy định của thỏa thuận ngừng bắn Minsk, và quân đội Ukraine cho biết họ cũng đang làm như vậy. Ngoại trưởng các nước Ukraine, Nga, Pháp và Đức mới đây đã gặp nhau tại Paris trong một nỗ lực để cứu vãn thỏa thuận ngừng bắn, đã giúp giảm bớt nhưng không chấm dứt hoàn toàn được chiến sự. Các bên không đồng ý về việc ai phải chịu trách nhiệm về những vi phạm lệnh ngừng bắn. Truce hay ceasefire có nghĩa là một thỏa thuận ngừng bắn, hưu chiến. Separatist là những người muốn ly khai với phần còn lại của đất nước. Động từ lessen có nghĩa là làm giảm bớt, và thành ngữ be to blame for something nghĩa là chịu trách nhiệm về việc gì đó. Tại khu vực láng giềng Crimea, người Tatar nói họ đang sống trong sợ hãi sau khi Nga chiếm quyền kiểm soát bán đảo này từ Ukraine.
In neighboring Crimea, Tatars say they live in fear a year after Russia's takeover of the Crimean Peninsula in Ukraine. Some Tatar leaders have been arrested, and the community says they don't feel safe. In January, riot police raided Tatar television channel ATR. Tatars, native to the Crimean Peninsula, comprise about 13% of the population. They are Muslims who were historically persecuted, including Joseph Stalin's 1944 forcible deportation to Central Asia. That for Tatar's alleged collaboration with the invading Nazis during World War II. They were not allowed to return until the 1990s, but they say that since annexation last year, the persecution has started again.
Một số lãnh đạo người Tatar đã bị bắt, và cộng đồng sát dân này nói rằng họ không cảm thấy an toàn. Người Tatar có nguồn gốc từ bán đảo Crimea, chiếm khoảng 13% dân số. Họ là người Hồi giáo từng bị bức hại trong lịch sử, trong đó có việc Joseph Stalin cưỡng bức trục xuất họ đến Trung Á năm 1944 vì cáo buộc họ hợp tác với quân Đức Quốc xã xâm lược trong Thế chiến thứ hai. Họ không được phép trở lại quê hương cho tới những năm 1990. Họ nói rằng kể từ vụ sáp nhập, sự bức hại lại bắt đầu một lần nữa. Native to somewhere có nghĩa là có nguồn gốc xuất xứ từ một nơi nào đó. Persecute có nghĩa là bức hại vì sắc tộc, tôn giáo hay quan điểm chính trị. Forcible deportation là việc trục xuất bằng cách cưỡng ép. Và annexation là sự sáp nhập, thôn tính. Sau hàng loạt những vụ tai nạn máy bay gây nhiều chú ý, nỗi sợ bay đang trên đà gia tăng. Những người gặp phải vấn đề này đang tìm đến một trung tâm ở Paris của Pháp để chữa trị.
Finally, fear of flying. After a series of high-profile plane crashes, some even caught on camera, fear of flying is on the rise. At this Paris center, there is a cure, sort of. 14. In this flight simulator, people feel all the sensations of flying and, while on the ground, come to realize that planes can make it through turbulence or even engine failure. Our chances of dying in a plane crash are just 1 in 11 million, but for these people, science doesn't always help. So they are also learning breathing exercises to calm themselves down while in flight. The cost of this course? $550.
Trong thiết bị mô phỏng bay, mọi người có cảm giác như đang bay và nhận ra rằng máy bay có thể vượt qua những tình huống như nhiễu động hoặc thậm chí hỏng động cơ. Nguy cơ tử vong trong một tai nạn máy bay chỉ là 1 trên 11 triệu. Nhưng đối với những người này, khoa học không phải lúc nào cũng khiến họ cảm thấy an tâm. Vì vậy, họ cũng đang tập thở để trấn tĩnh trong khi bay. Chi phí của khoa học là $550. Sensation là cảm giác. Thuật ngữ make it through something có nghĩa là sống sót hay vượt qua được tai nạn hay bệnh tật, hoặc đối phó thành công với việc gì đó. Và calm somebody down có nghĩa là làm cho ai đó bình tĩnh. Để diễn tả nỗi lo sợ về điều gì đó nguy hiểm có thể xảy ra, ta có thể dùng thành ngữ for fear of something, of doing something.
Many residents in the neighborhood have boarded up their houses and try not to go outside for fear of continued violence.
Tính từ fearsome có nghĩa là gây cảm giác sợ hãi, trong khi fearful có nghĩa là có cảm giác lo lắng, sợ hãi.
Her father's fearsome expression made it clear that he was extremely angry with her, and she instantly felt fearful of his imminent rage.
Fearless có nghĩa là không sợ hãi, gan dạ, can đảm.
Without hesitation, Michael fearlessly rushed back into the burning room to save his little sister's cat.
Đó là nội dung bài học hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học lần tới.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Đại sứ Mỹ tại Nepal, bà Alaina Theplit, vừa mới gặp và chào từ biệt bà Sari Maya Thattan, người tị nạn Bhutan thứ 90.000 được tái định cư tại Mỹ. Bà Thattan và 4 người con rời Nepal vào ngày 21 tháng 9 để bắt đầu cuộc sống mới tại tiểu bang New Hampshire, vùng đông bắc Hoa Kỳ. Đại sứ Theplit đã đi thăm trại tị nạn Bel Dangi của người Bhutan ở Japa trong tuần qua để thảo luận về chương trình tái định cư ở một nước thứ ba sắp hoàn tất. Tại một buổi lễ ở Tòa đại sứ Mỹ, bà Thattan chia sẻ hy vọng của bà về những cơ hội mới cho bà và các con của bà tại Mỹ sau khi đã trải qua hơn 20 năm trong một trại tị nạn. Ông Paul Norton, trưởng phái bộ của Tổ chức Di dân Quốc tế, viết tắt là IOM, và ông Kevin Allen, đại diện cho Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc hay UNHCR, cùng với đại sứ Theplit từ biệt bà Thattan, con số tổng cộng những người tị nạn Bhutan được tái định cư tại một nước thứ ba đã lên đến 105.000 người, trong đó có 90.000 người tái định cư tại Mỹ. Hoa Kỳ phối hợp với chính phủ Nepal, Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc Tổ chức Di dân Quốc tế và chính phủ các nước Canada, Đan Mạch, Hà Lan, New Zealand, Na Uy và Anh đã bắt đầu tái định cư những người tị nạn Bhutan ở miền đông Nepal vào năm 2007. Đại sứ Tablis nói, người dân và chính phủ Nepal đã rất tử tế tiếp nhận người tị nạn trong nhiều thập niên và việc tái định cư người tị nạn Bhutan là một trong những câu chuyện quản lý người tị nạn thành công nhất từ trước tới nay. Đại sứ Tablis nói tiếp, tuy nhiên, chương trình tái định cư rộng lớn sắp kết thúc, trong khi cộng đồng quốc tế tiếp tục yêu cầu chính phủ Bhutan cho hồi cư những người tị nạn muốn trở về quê, nhưng tìm một giải pháp lâu dài tại Nepal cho những người vẫn còn lại là một điều thiết yếu.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Tin mới nhận, thưa quý vị, các công tố viên của Bỉ cho biết hai viên cảnh sát đã bị một người đàn ông cầm dao đâm tại Brussels hôm thứ Tư và vụ việc đang được xem như một vụ tấn công khủng bố khả dĩ. Cảnh sát cho biết hai viên cảnh sát mặc thường phục này không bị thương tích đe dọa tới tính mạng. Phát biểu trước phóng viên tại thủ đô của Bỉ, phát ngôn viên của Văn phòng Công tố Liên bang Eric Van Der Sip nói, chúng tôi có lý do để tin rằng vụ việc có liên quan tới khủng bố. Ông không cung cấp thêm chi tiết. Kẻ tấn công đã bị một toán cảnh sát thứ hai chặn lại và bị bắn vào chân. Bỉ đã ở trong tình trạng báo động cao kể từ khi 32 người thiệt mạng trong những vụ tấn công đánh bom tự sát nhắm vào sân bay và tàu điện ngầm ở thủ đô Brussels vào ngày 22 tháng 3. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines hôm thứ Tư nói rằng Tổng thống Rodrigo Duterte, người dường như có ý định hủy bỏ những cuộc diễn tập quân sự chung với Mỹ, có thể đã ngộ nhận về giá trị của những hoạt động này. Ông Delfin Lorenzana phát biểu trước báo giới, một ngày sau khi khởi động vòng mới nhất của cuộc diễn tập quân sự FIPLEX, bao gồm binh sĩ của cả hai nước. Đề cập đến những phát biểu nặng lời hồi gần đây của ông Duterte tuyên bố rằng quân đội Philippines hưởng lợi rất ít từ những mối quan hệ an ninh với Mỹ, ông Lorenzana cho biết lực lượng vũ trang của Philippines vẫn còn yếu và nước này hưởng lợi rất nhiều từ mối quan hệ với Mỹ. Joshua Wong, sinh viên 19 tuổi nổi tiếng về vai trò của mình trong phong trào ô dù ủng hộ dân chủ năm 2014 ở Hồng Kông, đã bị câu lưu khi đặt chân tới một sân bay ở Bangkok hôm thứ Ba và sau đó bị đưa lên một chuyến bay bay trở về Hồng Kông. Wong đến Bangkok để nói về chuyến dịch của anh vận động cho dân chủ ở một trường đại học trong thành phố. Một nhà hoạt động sinh viên người Thái Lan, người lẽ ra gặp Wong tại sân bay cho hãng tin AFP biết rằng anh nghe được từ cảnh sát nói rằng chính phủ Trung Quốc đã gửi thư cho chính phủ Thái Lan yêu cầu câu lưu Wong. Một quan chức nhập cảnh của sân bay chỉ xác nhận rằng có lệnh câu lưu Wong nhưng từ chối cho biết lệnh đến từ đâu. Ban thẩm định giải Nobel hôm thứ Tư đã trao giải Nobel hóa học cho ba nhà hóa học Jean-Pierre Sauvage, James Fraser Stoddart và Bernard Feringer về công trình phát triển máy phân tử của họ. Những người được trao giải đã thiết kế và chế tạo được những máy phân tử mỏng hơn sợi tóc 1.000 lần và có những bộ phận di chuyển được khi năng lượng được thêm vào. Những máy này có những chuyển động có thể kiểm soát được và có thể được sử dụng để thực hiện những nhiệm vụ ở quy mô nanomet, có thể dẫn tới thêm những phát triển nữa trong lĩnh vực vật liệu mới và những hệ thống lưu trữ năng lượng.
Thưa quý vị, buổi phát thanh bằng Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 tối mai trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz và trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Kính mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.